Thì bây giờ cuối cùng tôi xin dẫn một câu chuyện để kết luận lại. Đây là một trong những câu chuyện với lời bình rất là thú vị do một nhà sư nào đó kể lại. Vào cái thời quân chủ xa xưa thì có một cái vị quân sư, tức là một vị quân sư cho nhà vua, tài đức vẹn toàn, vừa tài lẫn đức. Ông này không nhận giỏi về binh thư mà ông kiếm luôn cả tướng số, sắc sảo về nội chính và mưu lược cả lân bang. Ông có tài giúp nhà vua đánh đuổi giặc ngoài xâm, giữ yên bờ cõi, mở trường quốc giáo dạy học cho người từ trong triều chính cho đến hàng thử dân, làm cho trên thuần dưới hòa, nhân dân sống trong sự ấm no hạnh phúc. Thì vị quân sư này có một đệ tử là một danh tướng rất là tài, bách chiến bách thắng, đánh đâu là thắng đó. Và là một đệ tử có tài cho nên thường thấy ông quân sư này trong những lúc cần thiết. Thì một hôm, ông quân sư này ông mới bảo đệ tử, tại vì ông già rồi, ông bảo với danh tướng tài ba đệ tử mình, ông bảo á, là quân vương nói với ta là đã già rồi, có nghĩa là ông vua, ông nói với vị quân sư này là ông quân sư này già rồi, phải nên chọn người kế vị. Thì bây giờ ta nhìn lại á, ngoài ngươi ra thì thật ta chẳng thấy có ai xứng đáng. Vì vậy cho nên trước khi mà đi làm việc này á, trước khi ông kế thế ta làm một quân sư cho vua, thì ông phải tìm đến lào ăn xin lườm rạc ở ngoài thành để học lại một điều. Nếu như ngươi không học được ở ông ăn xin lườm rạc, dù đó là một điều rất nhỏ, thì thà rằng đất nước không có quân sư còn hơn, bởi lẽ ta thấy ông không phải là người tầm thường. Đó, bây giờ vua nói á, là ta già rồi, phải tìm người kế vị làm quân sư cho vua. Bây giờ ngoài ngươi ra ta thấy không còn ai hơn nữa, chỉ có ngươi là tài ba thôi. Bây giờ trước tiên muốn làm cái việc này á, ngươi nên tìm đến cái lào ăn xin ở ngoài thành phố á, để mà học lại một điều. Nếu mà ngươi không học lại một điều rất là nhỏ nói cái ống ăn may kia, thì thà rằng đất nước không có quân sư còn hơn. Tại vì ta thấy ông không phải là người tầm thường, ông còn thiếu một chỗ này thôi. Thì bây giờ quý vị biết là một danh tướng trẻ có tài mà lại thích ăn mặc sáng cả nữa, cùng với cái lòng tự hào cáo cả, hạnh diện mà bách chiến bách thắng mà rất là tài, mà bây giờ lại được thầy khoản xét dạy bảo, thì vừa mừng nhưng mà vừa ngại, lại là vừa lo. Là tại sao? Sắp làm quân sư thì rất là mừng, nhưng bây giờ đi học nói ông ăn may thì rất là khó học. Là tại vì mình quá tài, ông ăn may có gì đâu học, phải không? Rất là khó. Thì làm một việc rất là bình thường mà cảm thấy khó hơn cả cầm quân ra trận đối diện với sự sống chết nữa. Nhưng mà bây giờ nếu khó mà không đi học được thì sao? Không học được một điều gì nữa là ăn xin á, thì như vậy là cái ngôi vị quân sư của mình không thành tựu. Tại vì ông thầy mình xưa giờ ông có nói hai lời, nói là đúng, nói là chắc. Phải học được một điều gì nữa ông ăn mày, lúc đó về ông mới trao cho ngôi vị quân sư. Thì trong một đêm trằn trọc khắc khoải, ông nghĩ, thì cái này là trống vinh là nhục hay là trống nhục là vinh đấy? Thì cuối cùng ông quyết định khăn gọi lên đường, dạ dàng là một thương dân đối diện với một ông già bần cùng, và ông hỏi: xin ông vui lòng cho phép có được hỏi thăm. Thì ông già này ông điềm nhiên, ông nói cứ tự nhiên, nói vọng vẹn thôi, không nói dài dòng. Thì anh tài ba này anh nói á, là con có thể gọi ông là gì cho phải, cho hợp, cho đúng. Thì ông này ông nói gọi ta là gì cũng phải hết, gọn vấn vậy thôi à. Thì ngay đây vị danh tướng đỏ mặt, như vậy là không lẽ mình gọi ông vua sao? Gọi vua cũng được, nhưng mà sau đó thì ông bình lại, tại vì ông nhớ là gọi gì cũng phải. Thành ra ông lặng dìu xuống, tại vì ông nghĩ rằng là gọi ông này cục phần cũng được, không sao hết, ông này ông cũng trách móc gì. Đó. Thì cuối cùng anh cha này anh lại bình tĩnh, anh hỏi tiếp: thế thì con xin được gọi ông bằng ông lão vậy? Thì ông gật đầu. Thì lúc đó là anh tài ba này anh hỏi: chẳng hay nhà ông lão ở đâu? Thì ông này ông nói là ở đâu câu hỏi đó, cái nhà tôi ở đâu câu hỏi của ông ấy. Thì anh chàng tưởng tay ba này anh nói như vậy thì thân thuộc ba con thân quyền của ông thì sao, ở đâu? Nói ai ở trong đó vậy thôi à, nói như vậy. Thì anh chàng này anh đâu phải là biệt thiên như mình phải không, cho nên anh thấy bố ông này ông nói cái chuyện gì kỳ cục, thế nên anh cười ha hả giống người điếng mà. Anh tưởng đó ông này là người ăn mày điếng không gì đó thôi, thế nên anh cười ha hả. Anh cảm nhận gì đó rất là ngộ nghĩnh, khôi hài, và anh hỏi tiếp: như vậy thì ông có sự nghiệp gì để có thể dìu dắt kẻ sau này hay không, kẻ hầu lai không? Thì ông già ông im lặng, ông chỉ thẳng vào cái đụng rạc trước mặt thôi, ông nói gì chứ, chỉ ngay đụng rạc thôi, đó là cả sự nghiệp để lại cho người sau đó. Thì anh chàng này ông trầm ngâm một hồi rồi ông tự nghĩ, ông nói thì ra đấy chỉ là một con người hột rạc không công, đòi bồng đùng ai xin đó mà cũng chẳng đòi ngày nào. Còn giống như lâu nay mình thường nghe đồn đãi, hột rạc đâu ai trả công, mà đòi bồng đùng ai xin đó. Tuy vậy mà cũng đòi ngày nào, lâu nay mình nghe là cũng đúng rồi. Mà chẳng biết thầy hiểu sao lại bắt ta học một điều mà trẻ con cũng làm được, không cần ai dạy cũng biết. Tức là không biết tại sao ông thầy mình lại bắt đi học một điều mà trẻ con làm được, đi hột rạc, đụng ai xin đó có gì đâu hay. À. Rồi ông nói tiếp, hà huống một danh tướng tài năng, thật là lãng phí thời gian và sự nghiệp vĩ đại của một vị quân sư. Tức là huống nữa là ta là một danh tướng tài năng mà đi học ở một ông ăn may nó có gì đâu học. Thế nó tới đây chỉ là làm lãng phí thời gian thôi, phải để ở nhà ta lo sự nghiệp cho quân sư thì hay hơn. Đó. Nhưng mà nghĩ lại không xong, nếu không học thì không được. Ông thầy mình ông đâu trả ra quân sư, phải học ở đây. Ông ăn may là một điều, ông thầy mình ông mới trả cái vị quân sư cho. Nên thôi ráng học. Thì anh chàng danh tướng tài ba này anh hỏi, vậy thì ông có thể cho con theo cùng được không? Thì ông già ông chỉ nói tốt, nói vậy thôi, không nói gì hết đó, tỉnh quéo vậy thôi à. Thì lúc đó là cậu học trò mới này mới cầm cái xẻng, ông lão xách cái giỏ đi theo sau. Thì cái nghề nghiệp đi hột rạc mà, ăn may hột rạc đó có gì đâu. Thì gặp rạc là cứ như thường lệ mà làm, gặp rạc đó là hột đó, cho vô giỏ, đem đồ chỗ khác. Thì bỗng dưng hai người gặp phải một cái xác thối của một con chồn hoang đang chết hôi thối rình. Thì anh chàng này anh mạnh tay anh xúc một cái xẹt, thì cái lưỡi xẻng nó gãy lìa khỏi cái cán. Anh chàng này anh ở hương sống rồi, tại vì con chồn thối mà xúc cả nó bờ ra, mà cái lưỡi xẻng nó lại đứt, cái lưỡi xẻng cái cán nó rơi ra khỏi rồi. Thành ra anh ở hương sống anh chụm cái xẻng nó đứng, anh bị phải làm sao? Giờ cái xẻng thì nó gãy, cái lưỡi nó dính cái con chồn, mà mình thì cầm cái cán, bây giờ phải làm sao? Anh ở hương sống rồi, anh đứng vậy anh nhìn, đang ngẫm nghĩ suy nghĩ bị phải làm sao? Thì ông già ở sau ông bước tới, ông lấy tay ông hốt cách gòn hơ, ông đem đi. Ông lại tay ông hột cái con chuông thổi rồi đó, hột cách gọn gàng ông đem đi. Thì anh chàng anh lắc đầu chịu không nổi rồi, ông ném càng sạn xuống bỏ về. Bây giờ chịu hết nổi, nhưng mà về mà không phải là sợ đâu, trong lòng ông tâm đắc lắm. Anh nói là ta đã có đủ lý do để chứng minh là không nhận là kẻ bưng cung dột nát mà lại hết sức là bận thiểu, ở nơi ông ấy không có một cái gì để mà đáng học cả. Thì khi mà anh chàng này anh đi về, anh ra mắt vị quân sư già đôn hậu, binh dị định đạt uy nghi. Thì cậu học trò kính phục trình trọng kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Thì khi kể xong, anh vừa thốt cái câu bình, thốt cái lời bình, thì ông thầy ông liền ngắn lại, ông bảo: một danh tướng bách chiến bách thắng mà hôm nay chỉ cần một cái sạc thổi của một con chồn cũng đủ chặn lại bàn chân của anh ta. Cầm trăm binh ra trận bách chiến bách thắng, một danh tướng tài năng mà không qua nổi một cái sạc thổi của một con chồn. Như vậy là cái sạc thổi con chôn là to hay là nhỏ? Đó. Thì lúc đó anh chàng này anh nghe rất là chua xót, tức tội lắm. Mình cầm quân ra trận bách chiến bách thắng mà bây giờ cái sạc thổi con chôn mình qua không được. Thì bây giờ anh chua xót, anh đau đớn, cho nên ông tức tội trong lòng. Thì định chửi và đổ thừa cho cái ông mày kia, coi như không dài cho ổng. Nhưng mà rồi trong lòng ổng lại nghe một cái tiếng gọi quân sư từ đâu đó, cho nên anh quyết định dằn lòng lên đường tìm gặp ông già này lần thứ hai. Thì vào một buổi sáng, cũng giống như bao buổi sáng khác, trên đường phố cũng có đủ mọi thứ bẩn thỉu. Cậu học trò nhìn lại phía sau thì thấy ông lão Xin dùng tay lườm hết rác và mang đi. Thì vừa đối diện gợi trong lòng anh ta một điều gì đó, và anh vội hỏi: thưa ông, động cơ và mục đích nào giúp ông làm một việc mà chẳng mang đến sạch và nhớ vậy? Hỏi có vẻ trang trọng lắm. Cái động cơ nào mà cho phép ông làm một việc mà không còn ngại sạch nhớ? Thì ông lão ông trừng mắt lên, rồi ông chỉ thẳng vào cái đụng rạc phía trước á. Ông bảo, ông nói: hãy hỏi thử hẳn xem, hỏi cái đụng rạc đó đó. Thì chẳng hiểu tại sao cậu học trò cậu lắc đầu lia lịa với tính chất rất là khinh bỉ ông già này và bỏ đi, cùng với một cái niềm tin tự hào hơn là phen này mình đã có đủ lời lẽ khẳng định rằng lão già ăn xin không nhận bưng công dột nát bận thiểu mà còn là cỏ là ngu si. Thì khi trở về diện kiện với ông thầy mình, với lời lẽ rất là lánh lời, cậu học trò dồn dập kể lại chỗ mắt thầy tai nghe, cũng như là có lời hỏi đáp với ông già. Thì cậu học trò vừa lấy hơi cuối cùng để mà trụt càng lời bình, thì ngay khi ấy, vợ dòng thâm trầm, điềm tĩnh, vì quân sư già mới khẽ bảo: hôm qua, sạc thổi của một con chồn hoang cũng có thể chặn đựng lại bàn chân của một danh tướng tài bá lội lạc. Và hôm nay, một đụng rác cũng có thể làm thay luôn cả vị ấy. Thấy không? Một danh tướng tài ba mà hôm nay đụng rác cũng làm thay được ông đó nữa. Đó là điều đặc biệt đó. Thì kể ngang đó thôi, nhà sư dừng bút không kể nữa. Nhưng mà để lại phía sau một điều gì đó mà mang mà con người chúng ta thấy hay mà chưa phát hiện ra. thì chúng ta có thể tìm hiểu sơ qua cái ý nghĩa đó qua một vài lời bình thú vị sau đây. Thì có một ký giả viết lại rằng cốt tủy của câu chuyện mà nhà sư muốn nói là chớ xem thường việc nhỏ, vì chính việc nhỏ nó phản ánh cái bản chất thật của con người. Mặt khác, câu chuyện không có niên đại lịch sử, nhân vật con người địa thế chẳng có tuổi tên, thì chứng tỏ rằng câu chuyện trên là do nhà sư tự đặt ra để phản ánh một mặt nào đó của cuộc sống. Mà thực tế thì cuộc sống có lẽ cũng không oan uổng lắm. Có nghĩa là cuộc sống mà phản ánh như vậy thì cũng đúng lắm rồi, không oan uổng đâu. Đó là một lời bình. Và một lời bình thứ hai là lời bình của nhà văn Nguyễn Thức. Nguyễn Thức là một vị phê bình văn học. Bình rằng, việc lớn thường có danh to. Muốn được danh to thì cần lập nghĩa rộng. Cho nên cậu học trò chẳng mang gian nguy sống phá trần mạc, tích cực nghiên cứu giúp thầy làm lợi ích quần sanh. Khi danh càng to, nghĩa càng lớn, danh to nghĩa lớn sâu dày nên nó báo phụ cái tôi thật ẩm cúng. Đến lúc gặp phải việc nhỏ, mà việc nhỏ thì thường là vô danh, vì vô danh cho nên dường như là vô nghĩa, vô danh vô nghĩa nên cái tôi nó lộ mặt một cách lạnh lẽo cô đơn. Nào khác chi một con cá kinh ở ngoài biển cả, dù hẳn có tung tăng vậy vùng đỉnh mấy thì có lúc nào được rảo khô. Có nghĩa là thế này, cái việc lớn, muốn làm được việc lớn thì cái việc lớn là thường có danh to, phải không? Đồn đại người ta biết lên thì việc lớn là thường có danh to. Mà muốn được danh to thì sao? Phải lập nghĩa rộng mới được làm cống to, mới cống thanh danh to, phải không? Cho nên việc lớn thì thường có danh to, muốn được danh to thì cần lập nghĩa rộng. Cho nên cậu học trò này muốn lập nghĩa rộng để được làm việc lớn, để được danh to. Cho nên cái động lực đó biểu ông không mang đến gian nguy, mà sống ma phá ra ngoài trần mạc, tích cực nghiên cứu giúp thầy làm lợi ích quần sanh. Mà khi càng làm á, thì như vậy là danh càng to, nghĩa càng lớn. Mà danh to, nghĩa lớn, sâu dày, cho nên nó mới bao phủ cái tối của mình một cách thật là ấm cúng, phải không? Dễ chịu, ấm áp, cho nên bao nhiêu gian nguy mình ngại, chỉ là cái tối mình ấm là được rồi à. Đó, thì từ đó cái động lực mà anh ta sống phá trần mạc cũng là cho cái tối này ấm cũng thôi à. Đó, rồi kể nữa, khi mà danh to nghĩa lớn nó báo cái tối ấm rồi á, thì đến lúc gặp phải việc nhỏ, gặp cái đụng rã, gặp không trốn thì sao? Mà việc nhỏ thì dường như là vô danh, có ai ngõ ngang tại đâu, phải không? Cho nên việc nhỏ thì coi như là vô danh, vì vô danh cho nên dường như là vô nghĩa, không có tác dụng gì hết. Do vô danh vô nghĩa cho nên cái tối nó cũng được báo phủ, thì lúc này sao? Nó lộ mặt ra một cách lành lung cô đơn, cho nên chịu không nổi. Đó, thì bây giờ muộn cho danh to làm nhiều cũng là báo cho cái tối này. Và bây giờ gặp việc nhỏ thì vô danh chịu nổi thì sao? Cũng là vì cái tối này chịu không nổi. Cho nên cuối cùng ông nói, nào có khác chi con cá kinh ở ngoài biển cả, dù hẳn có tung tăng vậy vông đến mấy thì có lúc nào được rảo khô. Có nghĩa là dù cho sống pha trần mạc, dù làm lậm chuyện, nhưng mà chưa trừ được cái này, chưa trừ được cái tối này, thì vùng vậy mày cũng không ra ngoài cái tối kia. Cho nên giống như con cá kinh á, nó nằm về nước, thế nó vùng kiểu nào vùng cũng là cái tối kia. Cho nên anh chàng kia, anh có ra khỏi cái tối đó đâu. Cái đó cái mà chen ảnh đó, có được không được cái sạc thủ con trốn. Đó, không học được ông đông rác. Nà, thì đó là một lời bình. Cuối cùng là lời bình của một đạo nhân vô danh như sau. Thầy trò quân sư khéo học hỏi nơi đụng rác, nhằm nơi đụng rác mà học hỏi. Các nhà thức giả thì giỏi phân tích lợn nhỏ, danh nghĩa, ngạ nhân. Duy chỉ tội nghiệp cho cái phóng thải cự trị của lão già ăn xin kia, có ai nhìn đến. Thì ngày nay, hình ảnh của lão già ăn xin có lẽ không còn là gì lắm đối với tông môn chúng ta. Sống mà toàn bộ câu chuyện như một âm vang của một tiếng chuông thức tỉnh hành giả chúng ta một điều gì đó ở phía sau dấu chấm hỏi. Thì điểm chính yếu ở đây á, không phải là ý nghĩa của câu chuyện mà là âm vang của toàn bộ câu chuyện. Nó thức tỉnh hành giả chúng ta một điều gì đó ở đằng sau dấu hỏi. Thì điều đó là gì? Nếu mà chúng ta rõ được điểm này á, thì quý vị sẽ cảm nhận được cái giá trị của đạo lý chứng thật, cảm nhận được cái phi thường ngay trong cuộc sống tâm thường. Tuy cuộc sống đó tâm thường, chúng ta đang sống trong một cuộc sống rất là bình thường, bình dị, chứ không phải là cao kỳ. Nhưng mà cái phi thường nó sẵn đủ trong đó. chứ không phải là đời làm khác lạ, đời làm cao kỳ mới gọi là phi thường. Nếu chúng ta thấy có một cái tâm thương riêng, thấy có một cái phi thường riêng, thì bỏ cái tâm thương để hướng đến cái phi thường. Như vậy là có kẽ hở cho cái tâm ngã màng của mình nó lén lỏi vào trong đó. Mà mình sáng tỏ được cái phi thường và cái tâm thương không ngoài nhau, ngay cái này tức là cái kia, thì đời sống của chúng ta tự nhiên vốn là một đời sống khiêm hòa, khế hợp với đạo lý chân thật. Thấy và sống được như vậy thì cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống đầy đức tịnh khiêm hòa, bình dị. Đó là chúng ta đã sống được bằng đức tịnh khiêm hòa một cách tròn vẹn và đầy đủ nhất. Còn nếu quý vị nào chưa thể nhận ra điểm đó, thì chúng ta có thể thể nghiệm qua những gì vừa nghe ở trên để áp dụng vào cuộc sống của mình cho khế hợp với đạo lý chân thật, có lợi ích thực sự trong cuộc sống qua đức tịnh khiêm hòa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể quý Phật tử cùng chắp tay để phát nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thế nguyện ông Phật đạo.